Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thuế và Bạn trên SBS. Và như thường lệ, khách mời của chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Chưa hết xin kính chào quý khán giả của SBS và xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, thưa anh. Mỗi năm thì Đăng Trình nhớ là sở thuế vẫn hay có những cái thông báo hay là nhắc nhở trên mạng xã hội là mọi người khoan cái nộp sớm cái tờ tax return, cái tờ khai thuế của mình để mà đợi cho công ty rồi chủ doanh nghiệp rồi thậm chí là ngân hàng các thứ cập nhật các thông tin lên hệ thống của sở thuế để nó trùng khớp trước rồi sau đó thì mình mới bắt đầu khai thuế để mà đỡ phải sửa đổi về sau. Nhưng mà năm nay thì Đăng Trình thấy một số người bạn của Đăng Trình đã nhận được cái thư trong MyGov của chính phủ nói là đã cập nhật hết rồi và có thể khai thuế được rồi, thì không biết là có phải năm nay nó nhanh hơn mọi năm hay là như thế nào anh, hay là người khai thuế nên đợi tiếp một chút xíu nữa.
Thì cái ngày đó mà chủ nhân phải mà báo cáo với sở thuế để mà cũng như là cho chúng ta một cái payment summary đó là trong giữa tháng 7. Do đó là đến hôm nay đó là hầu hết là có thể chúng ta đã có đầy đủ chi tiết thì cũng giống như năm trước vậy thôi. Nhưng mà tùy theo, tại vì có một số người đó là họ khi mà làm cái lương bổng, cái giấy tờ lương bổng đó là chỉ chúng ta biết đó, bây giờ á là tất cả là phải qua một cái hệ thống, một cái software để mà báo cáo với sở thuế. Thì có nhiều người có thể là khi mà làm xong cái hồ sơ báo cáo lương bổng hàng tuần hoặc là mỗi lần trả tiền nhưng mà quên hoặc là không có làm một cái bước đoạn cuối cùng, tức là finalization để mà nộp cho sở thuế, thì đến khi đó đó thì là chúng ta khi mà họ làm cái end of year finalization, tức là hoàn tất cái lương bổng, thì tới lúc đó, đó là chúng ta khai thuế được. Thì đến hôm nay đó là hầu hết đó là các chủ nhân cũng phải làm cái đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có khi mà đi khai thuế và họ báo cho chúng ta biết là chưa có finalize, thì như Trình nói đó là như bạn Trình đó là nếu mà mình có MyGov đó, là họ sẽ tự động báo cho mình biết là cái hồ sơ, cái lương bổng của mình đã được hoàn tất, chủ nhân hoàn tất rồi thì mình có thể mình đi khai thuế. Thì cái quan trọng ở trong này đó là có thể là nó đã đúng rồi đến cái ngày đó, nhưng mà có thể là nó có những cái thay đổi hoặc là chủ nhân chưa có khai những cái một hai cái pay cuối cùng. Do đó là cái tốt nhất là chúng ta nên đợi khi mà chủ nhân đã finalize, mà đến bây giờ mà chưa đó thì mình nên liên lạc với chủ nhân để nhắc nhở họ để mà nhờ kế toán, hoặc là nếu mà họ tự làm lấy thì là giúp chúng ta là cũng như hoàn tất cái lương bổng của họ. Thì đó tới lúc đó là chúng ta được có thoải mái để mà khai. Thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là nhắc nhở đó là chúng ta nên đợi khoảng thời gian, thì là đầu tháng 8, bây giờ tháng 8 có thể là lúc này là cũng tốt là để mà cho các cái cơ quan, những cái mà nhà băng ngân hàng hoặc là những cái các công ty đồ á, mà có chia chúng ta những cái tiền mà cổ tức đồ này nọ, thì đến hôm nay thì có thể là họ đã báo cáo đầy đủ với sở thuế. Do đó là đến bây giờ thì là mình đi khai thuế thì nó yên tâm hơn là trước đó, nhiều khi là có những cái chi tiết nó chưa bỏ vào đầy đủ. Do đó là bây giờ thì là có thể là đã có đầy đủ cái chi tiết để chúng ta đi khai thuế rồi.
Dạ vâng thưa anh, mỗi năm thì vào cái mùa khai thuế thì lại bắt đầu những cái hoạt động lừa đảo nó trở nên các kẻ lừa đảo thì bắt đầu hoạt động thường xuyên hơn và người ta nhận được những cái có thể là tin nhắn hay là cuộc gọi hay là email và nói là đến từ sở thuế, có thể là nói là mình đang nợ tiền hoặc là nói là mình có một khoản tiền refund rồi nhưng mà cần phải cập nhật những cái thông tin này nọ. Thì làm sao để biết là cái đó có phải là từ sở thuế thiệt hay không? Nếu vậy thì mình phải biết là sở thuế thường liên lạc chính thức với người dân bằng cách nào đúng không ạ? Là qua thư hay là qua email hay là qua điện thoại?
Có cái nhiều cái phương thức mà sở thuế liên lạc với chúng ta, có thể là một cái cú điện thoại, tại vì có những cái thì nó dễ dàng nó liên lạc, hoặc là qua email, hay là nếu mà chúng ta có MyGov account thì là họ có thể họ liên lạc qua cái MyGov account của chúng ta để mà báo chúng ta biết, ví dụ như là cái hồ sơ thuế của chúng ta như thế nào, hoặc là cần thêm bổ túc hồ sơ, ví dụ như là những cái chi tiết mà nhà băng đồ này nọ, để mà thí dụ như mà mình khai mà mình quên, mình không có để vô cái bank account của mình hoặc là những cái chi tiết đó thì là họ sẽ liên lạc với mình. Còn nếu mà mình thiếu nợ và sở thuế đó thì họ có thể họ text cho mình một cái message hoặc là nhắc chúng ta nếu là cái mình còn có một cái hồ sơ thuế hoặc là một cái pass chưa nộp vân vân, hoặc là một cái activity statement là chưa nộp. Do đó là họ sẽ email, họ text cho mình những cái phần đó, hoặc là qua cái người đại diện thay thế họ cũng có thể liên lạc qua bằng cách đó nữa. Tức là nó đủ cái phương thức để mà sở thuế họ liên lạc, hoặc là họ có thể họ liên lạc với chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng á là những cái email, những cái thư từ, những cái text của sở thuế đưa ra cho chúng ta đó là họ không có yêu cầu chúng ta là phải bấm vào cái link để mà trả tiền hoặc là cho cái account đồ này nọ. Đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận những cái phần đó. Thí dụ như là mình có nhận được một cái cú điện thoại của một cái nói là từ sở thuế hoặc là này nọ, thì đó là mình cũng phải cẩn thận những cái phần đó. Thí dụ như là họ nói là mình vừa nộp hồ sơ thuế, có thể là trong cái trùng hợp cái đó là mình nhờ một cái người đại diện khai thuế họ khai cho mình, mới vừa chưa kịp khai nữa là bên kia đã có một cái giấy tờ để mà báo cho mình biết là mình có được một cái số tiền để mà mình phải trả, thì mình cứ nghi là mình mới vừa đi khai thuế thì có thể là sở thuế họ làm lẹ. Nhưng mà đó là những có thể là những cái scam mà nó vô tình hoặc là nó trùng hợp ngay cái lúc mà chúng ta làm. Do đó là mình phải cẩn thận là mình không có cho cái account hoặc là cho cái chi tiết của chúng ta qua cái link hoặc là qua những cái mà yêu cầu của họ để mà báo cáo những cái phần đó. Cái thứ hai đó là chúng ta phải quan trọng là không kém, tại vì bây giờ đó là có cái My Gov account, tức là những cái chi tiết, những cái gì đó mình cũng có thể mình nộp hồ sơ thuế của chúng ta qua cái My Gov account. Do đó là cái My Gov account là cái password, những cái chi tiết đó rất là quan trọng. Mình đừng cho ai mà mình không biết đó mà vào được cái My Gov account của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ mà mình đã cho người nào để mà giúp chúng ta đó, thì chúng ta nên đổi cái password đó. Tại vì mình có thấy một số trường hợp đó là những cái người scammer họ lấy được những cái chi tiết đó và họ vào trong sở thuế chúng ta, vào trong cái My Gov account của mình để mà họ điền hồ sơ thuế, họ nộp luôn trong lúc là mình chưa làm những cái phần đó mà họ đã làm. Thì dĩ nhiên là khi mà bỏ bỏ vào đó là có thể là họ bỏ vào những cái bank account nó sai, nó không đúng. Do đó là cái nguy hại đó là cái trách nhiệm đó là của chúng ta nữa. Bởi vì đó là mình phải cẩn thận cái My Gov account của mình cũng như cái phần đó.
Ừ, dạ vâng, cảm ơn anh vì một cái tip rất là hay, đó là bất kỳ cái thông tin nào mà chúng ta nghĩ là nhận được từ sở thuế như là thư tay, thư điện tử, tin nhắn hay là email mà có cái đường link thì không có nên nhấn vô, đúng không ạ? Tại vì mọi thứ đều có thể được cập nhật hay là có thể được bổ sung bên trong MyGov account và nó link với tài khoản ITO rồi, mình vào đó để mà mình cập nhật, bổ sung, trả nợ hay là làm các thứ, chứ không thể nào không có nên nhấn vào cái đường link trong cái đoạn email hay là tin nhắn mình nhận được. Nhưng mà nếu mà cuộc gọi no caller ID thì sao ạ? Làm sao biết là cái cuộc gọi no caller ID không có hiện cái số điện thoại lên là có đúng là từ sở thuế không hay là một cái scammer, một cái kẻ lừa đảo gọi đến ạ?
Cái đó là cái mà nhiều khi thật sự là nếu mà có những cái call ID, tức là cái số nó hiện lên đó, thì có thể là nhiều khi chúng ta biết được đó là nó từ ở nước nào, nước ngoài. Họ nhiều khi họ gọi từ nước ngoài vào hoặc là ở những cái tiểu bang khác đồ này nọ, thì mình có thể mình nhận dạng ra được những cái số. Còn cái call ID á, no call ID, tức là không có hiện lên số đồ này nọ, đó là những cái mà thường đó, là những cái cơ quan chính phủ họ cũng dùng cái phương thức đó để mà liên lạc. Tại vì họ không có cái số cá nhân, không có cho biết cái số cá nhân của từng cái nhân viên. Do đó, đó là họ dùng cái no call ID để mà gọi chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng á là mình khi mà họ hỏi mình chi tiết đó, là nếu mà nó có liên hệ tới chúng ta thì chúng ta có thể nói là mình xin cái số điện thoại để mà mình gọi lại để mà mình kiểm chứng. Cái thứ hai á là nếu mà chúng ta qua cái người đại diện khai thuế thì đó là mình có thể mình sẽ nhờ cái người đại diện khai thuế để mà kiểm chứng lại những cái chi tiết mà họ yêu cầu. Ví dụ như là họ nói là mình có một cái số nợ đồ này nọ, thì đó là mình có thể là mình phải kiểm chứng. Thông thường á, cái no caller ID mà khi mà họ gọi mà họ nói từ sở thuế đó, thì họ phải xin tên tuổi và là cái nơi làm và cái chi tiết của những cái phần đó, và họ yêu cầu chúng ta cung cấp những cái chi tiết cá nhân của mình để mà họ verify, tức là họ muốn kiểm chứng là họ nói chuyện đúng cái người nào, và lúc đó họ mới cho biết là những cái chi tiết đó để mà biết là cái người đó là đúng cái người mà để mà họ nói chuyện tới. Tại vì dĩ nhiên là khi mà nhiều khi mình cho cái số hồ sơ, cái số chi tiết đó không có đúng, thì đó là họ cũng sẽ không có chia sẻ những cái chi tiết cho mình. Thì đó là mình có thể mình yêu cầu là bây giờ mình có thể mình gọi là cái số nào, hoặc là mình sẽ nghi khả nghi trong đó. Còn nếu mà khi mà họ gọi lại mà họ nói là mình thiếu một cái số nợ và bây giờ á, là mình phải trả ngay lập tức, còn nếu không á, là sẽ bị cảnh sát bắt, hoặc là bị những cái hăm dọa đồ á, là trong vòng bao nhiêu ngày đồ này nọ đó, là sẽ vào trong sổ bank của chúng ta để lấy tiền đồ này nọ. Đó là những cái hăm dọa, đó là mình sẽ tự phát giác ra là mình biết đó là những cái scam. Tại vì những cái cơ quan chính phủ họ không làm việc qua những cái dạng như vậy, là tức là không có hăm dọa hoặc là này nọ trong cái một cái cú điện thoại mà điện lên đến chúng ta. Thì đó là những cái mà mình có thể mình nhận dạng và mình có thể mình rút cái cuộc nói chuyện đó thì dễ dàng. Còn nếu mà họ yêu cầu chúng ta là phải cung cấp chi tiết giống như nhà băng, sổ băng của chúng ta đồ này nọ, thì đó cũng là những cái scam mà chúng ta nên cắt đứt ngay lập tức, chứ đừng có tiếp tục cái cuộc nói chuyện. Tại vì đó là những cái mà mình phải phải cẩn thận khi mà cái no caller ID thì thật sự là mình cũng không biết họ là ai. Thì khi mà họ giới thiệu thì có thể là mình nhận dạng được thì mình nói chuyện, còn không thì là mình có thể mình xin cái số điện thoại của họ để mà mình gọi lại, để mà mình kiểm chứng cho nó an toàn cho chúng ta.
Dạ vâng, quý vị nhớ cái chi tiết này nha. Khi mà nghe là đe dọa là phải trả trong bao nhiêu ngày nếu không là bị lấy tiền từ tài khoản ngân hàng thì có thể là rất là nhiều người cảm thấy quýnh quáng và cảm thấy sợ là phải trả tiền ngay, nhưng mà thường là sở thuế hay là các cơ quan chính phủ thì không có hăm dọa theo kiểu đó đúng không ạ? Vậy thì một số
Đúng
cái
vậy.
hình thức lừa đảo về thuế mà phổ biến hiện nay là gì, anh có thể cập nhật cho thính giả của SBS được không ạ?
Thì đó là trong cái thời gian này đó, là có những cái ví dụ như là trong cái mạng xã hội, tức là social media, là có những cái mà nó giả dạng cái người cũng như là một cái người ủy viên của sở thuế đứng lên để mà nói những cái chi tiết nào và nọ, yêu cầu chúng ta phải dựa theo đó để mà theo tin tức, và mình click vào những cái link đó để mà mình xem những cái chi tiết đồ này nọ. Thì có thể là khi mà click vào á, là nó sẽ chuyển qua một cái mạng khác để mà họ lấy tin tức của chúng ta đồ này nọ. Cái thứ hai là cái phần mà qua điện thoại như chúng tôi có trình bày, hoặc là qua email hoặc là text message. Thì có những cái thì sở thuế, ví dụ như là khi mà họ nộp hồ sơ thuế mà mình đưa cái bank account nó không đúng hoặc là nó sai, thì đó là sở thuế có thể là gửi cái text cho chúng ta biết là kêu chúng ta tự update, tức là mình phải báo vào sở thuế. Thì nếu mà mình qua agent thì mình chỉ nhờ cái người đại diện của thuế vào trong cái portal để mà update cái bank account. Còn nếu mà mình có MyGov thì là họ sẽ báo cho mình biết là cái hồ sơ của mình đã hoàn tất, thì bây giờ á là mình nhưng mà không có thể hoàn trả lại tiền cho chúng ta, do đó chúng ta phải vào trong cái MyGov của chúng ta để mà chúng ta update cái chi tiết, thì đó là lúc đó họ mới trả. Còn cái đó là của thực sự là của bên cơ quan chính phủ, là của sở thuế. Còn nếu mà những cái scammer á, là họ sẽ nói là mình phải click vào đây để mà cho họ chi tiết, để mà họ cho tiền đồ này nọ, thì đó là những cái scam mà mình nên tránh, mình không đụng tới. Tại vì mình click vào những cái link đó, đó là nó sẽ đưa chúng ta vào những cái mạng, những cái chi tiết của chúng ta có thể là bị scam mà họ lấy. Do đó là mình phải cẩn thận cái phần mà khi mà click vào, bấm vào những cái link để mà cho chi tiết hoặc là cung cấp này nọ. Nếu mà họ nói là mình có bao nhiêu số tiền bao nhiêu, thì đó là mình phải cẩn thận những cái phần đó. sở thuế họ không bao giờ mà họ liên lạc với chúng ta qua text, qua message mà họ cho chúng ta biết cái số hồ sơ thuế hoặc là chi tiết của chúng ta cá nhân, mà họ chỉ tổng quát để mà nhắc nhở chúng ta là đó là mình có thể là mình đến hạn để nộp thuế hoặc là nộp này nọ, thì họ chỉ text qua cái message như vậy thôi. Thì tự mình phải vào trong MyGov hoặc là nhờ kế toán coi giùm trong cái portal để mới biết chính xác.
Dạ vâng ạ. À, cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. À, xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.